Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tuần tới chính phủ sẽ đệ trình dự luật áp dụng với những ai đến Úc bằng thuyền, được gửi tới hai trại giam di trú ở Nauru và Manus sau ngày 19 tháng 7 năm 2013, cấm họ vĩnh viễn không được đặt chân đến Úc, thì đây có thể nói là chuyện được chú ý nhiều nhất ở trong tuần. Một số ca ngợi ý tưởng này, nhưng mà cũng có nhiều người lên án là nó phân biệt đối xử không công bằng và thậm chí có người còn dọa sẽ thách thức tính hợp pháp của luật mới trước tối cao Pháp viện. Không hiểu anh Lưu Dân nghĩ như thế nào khi mà tôi và anh và rất là nhiều người đang nghe chương trình này cũng từng đã là thuyền nhân.
Vâng, có lẽ nếu mà so sánh giữa hai thời kỳ thì chúng ta phải thừa nhận một điều, chúng ta là những thuyền nhân may mắn. Thưa quý vị, cái câu chuyện thuyền nhân Việt Nam thì mỗi người ai chúng trong chúng ta rồi ai cũng ít nhiều cũng đã có những cái kinh nghiệm hoặc là bản thân hoặc là nghe kể lại. Nhưng mà so với những cái đợt thuyền nhân từ Việt Nam sang các cái trại tị nạn cũng như là sang thẳng bên Úc từ giữa thập niên 1970 của thế kỷ trước đó, thì chúng ta quả tình là có một cái sự ưu ái, một cái lòng bao dung của các nước tị nạn nhiều hơn so với cái lớp người thuyền nhân tạm trú ở cái giai đoạn này. Vì ít ra, thưa quý vị, chúng ta được mặc nhiên công nhận với cái tư cách tị nạn khi mà rời khỏi Việt Nam sau cái biến cố 30 tháng 4 năm 75. Và do đó, nhiều cái quốc gia đệ tam đã thu nhận chúng ta với tư cách là những cái người tị nạn với những cái quy chế tái định cư một cách đàng hoàng. Nhưng mà cái hoàn cảnh đó nó lại không có được áp dụng cho những cái thuyền nhân tầm trú trong cái giai đoạn hiện tại, đặc biệt là những cái thuyền nhân tầm trú đến Úc sau ngày 19 tháng 7 năm 2013 dưới thời của Thủ tướng Kevin Rudd. Bởi vì từ ngày đó, ông Kevin Rudd đã tuyên bố là không có bất cứ thuyền nhân tầm trú nào đến các cái vùng lãnh thổ của Úc hoặc là đến các cái trại tạm giam người di trú bất hợp pháp đến Úc ở Nauru và Manus được định cư ở Úc. Đây là một cái gần như là một cái tối hậu thư gửi đến cho những cái đường dây buôn người hoặc là những người mà muốn tìm đường đến Úc qua đường biển để mà có một mong được một cái cơ hội định cư ở đất nước này.
Nhưng mà những gì Thủ tướng của Lao động Kevin Rudd tuyên bố hồi 2013 thì cũng đã khá là rõ ràng đối với những kẻ chuyện lậu người rồi. Nhưng mà bây giờ tại sao lại phải đưa ra thêm luật mới cấm họ vĩnh viễn không được đặt chân đến Úc, cho dù là đối với những người đã được công nhận là tị nạn hoặc là những người đã được tái định cư ở một nước thứ ba mà một lúc nào đó, lấy thí dụ họ xin visa du lịch vào Úc chẳng hạn, họ cũng không được phép đặt chân xuống nước Úc này. Thì điều đó nói lên cái gì anh? Rõ ràng là chính phủ có vẻ hơi tuyệt vọng trong trường hợp này, có nghĩa là không thực thi được cái chính sách đó.
Vâng, đây là một cái bước xa hơn nữa so với những cái lời của Thủ tướng Kevin Rudd tuyên bố năm 2013. Và chính những cái điều khoản mới này, những cái quy định mới này, nó đã khiến cho ông Kevin Rudd đã phải lên tiếng ở trên nhiều cái tờ báo của Úc cũng như là một số các cái phương tiện truyền thông đại chúng khác ở Úc. Vì ông cho rằng là những cái đề nghị được đưa ra và sắp được tranh luận tại Quốc hội trong tuần tới đó, thì nó không phản ảnh những cái quyết định đó của ông hồi năm 2013. Ông có nhắc lại, ông chỉ tuyên bố là không cho họ định cư ở Úc mà thôi, chứ không phải là không cho họ tái nhập Úc dù với một cái lý do hoặc là thương mại hoặc là du lịch hoặc là học hành hoặc là buôn bán vân vân. Cái điều đó nó không hề có hiện diện ở trong cái lời tuyên bố của ông Kevin Rudd năm 2013. Một điều nữa mà ông rất là phản đối là ông cho rằng là hồi đó cái quyết định này nó chỉ có giới hạn trong một cái vòng khoảng thời gian là 12 tháng để coi cái tình hình nó như thế nào mà thôi, chứ không phải là vĩnh viễn. Và do đó những cái gì mà chính phủ Malcolm Turnbull bây giờ đang đưa ra là hoàn toàn nó phản bội lại cái quyết định của ông hồi năm 2013 và nó không hề có trong thực tế.
Ông Kevin Rudd cũng cáo buộc là sở dĩ ông Malcolm Turnbull và người tổng trưởng di trú của ông là Peter Dutton đưa ra chuyện này chỉ là vì muốn giữ chiếc ghế của mình Bởi vì ông nhắc lại là cái hồi bầu cử tháng 7 đó, thì ông Malcolm Turnbull và liên đảng phải nói là suýt chết. Cho nên bây giờ ông phải xoa dịu cánh hữu ở trong đảng của mình. Mà quý vị cũng biết là sau cái kết quả bầu cử hồi tháng 7, thì một số cái nhân vật chẳng hạn như bà Pauline Hanson, một số thượng nghị sĩ độc lập khác, có vẻ như là đã chính phủ liên đảng có vẻ đã phải đi đến một cái sự thỏa thuận nào đó để lấy được cái sự ủng hộ của họ. Và đây coi như là một cái phần thưởng dành cho họ chăng? Thì không hiểu anh Lưu Dân nghĩ như thế nào trước cáo buộc đó của ông Kevin Rudd?
Vâng, thì nhiều bình luận gia khác cũng nhận định rằng đây là một cái quyết định chính trị hơn là một cái vấn đề chính sách. Bởi vì giữa hai cái đó nó có một cái lằn biên giới khá mong manh. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy nhìn vào cái hiện tình của cái nghị trường Úc như thế bây giờ đó, chúng ta đều biết là cái cuộc bầu cử liên bang hồi tháng 7 vừa qua, ông Malcolm Turnbull đã suýt chết, giống như là anh Quốc Vinh vừa mô tả. Thì ông, cái chính phủ liên đảng và đảng tự do do ông lãnh đạo chỉ chiếm được một ghế đa số tại Thượng viện mà thôi. Chúng tôi xin nhắc lại là một ghế, một cái con số một nó rất là mong manh. Nếu mà không có một cái sự ủng hộ nào khác hoặc là bất cứ một cái dân biểu nào ở trong cái liên đảng mà hôm đó vì vợ đẻ con ốm hay như thế nào đó không đi họp được, thì có thể là cái kết quả nó không như cái mong muốn của ông Thủ tướng. Hoặc là khi một cái dự luật được thông qua ở Hạ viện và đưa lên Thượng viện đó, nó càng mong manh hơn nữa. Bởi vì thưa quý vị, Thượng viện của chúng ta có 76 thượng nghị sĩ, trong khi đó liên đảng quốc gia tự do chỉ chiếm được 30 ghế mà thôi. Và để một cái dự luật có thể được thông qua Thượng viện và trở thành đạo luật đó, thì ít ra ông Turnbull cần thêm 8 cái phiếu ủng hộ nữa. 8 cái phiếu ủng hộ này có thể đến từ các đảng nhỏ và các cái thượng nghị sĩ độc lập. Và như vậy, trong bất cứ một cái quyết định nào đều phải có một cái sự mặc cả để chiếm được cái sự ủng hộ của những cái lá phiếu từ các cái nhóm nhỏ này. Và không phải là không có lý do khi mà ông Kevin Rudd cho rằng cái quyết định mới hay là cái đề nghị mới của ông Peter Dutton cũng như là Thủ tướng Malcolm Turnbull về vấn đề di trú là ít nhiều để chiều lòng những cái phe cực hữu này, trong đó có đảng Pauline Hanson, một quốc gia có nhiều cái thượng nghị sĩ khác. Nhưng mà trong vài ngày qua, nếu mà quý vị có theo dõi cái tình hình sinh hoạt ở Thượng viện, thì chúng ta thấy là bây giờ đang có hai thượng nghị sĩ ở trong cái nhóm đó bị rắc rối. Một người là ông Bob Day thuộc cái đảng Family First là đã đưa đơn từ chức rồi, và đã cái đơn từ chức của ông đã có hiệu lực tức thì, tức là bây giờ Thượng viện chỉ còn 75 ghế thôi. Và một người nữa cũng thuộc đảng một quốc gia của bà Pauline Hanson đang bị điều tra về cái sự hợp pháp trong cái việc mà ứng cử của ông hay không. Và do đó, ông Thủ tướng Malcolm Turnbull càng phải gặp khó khăn hơn, là vì ông, hai cái người vừa kể đó là những cái người hậu thuẫn cho ông trong cái dự tính này. Và bây giờ họ đang bị rắc rối và có thể không có một cái phiếu bầu ở trong cái Thượng viện khi mà cái dự luật này nếu mà được Hạ viện thông qua sẽ được đưa lên Thượng viện đó, thì sẽ vắng mặt họ. Và do đó cái dự luật di trú mới này còn sẽ gặp khó khăn hơn.
Nhưng mà tình hình nó có vẻ cũng không bi đát lắm thưa anh. Bởi vì lấy thí dụ như đảng lao động đây, lãnh tụ của đảng lao động Bill Shorten, mặc dù không tuyên bố ủng hộ nhưng mà cũng không tuyên bố là bác bỏ cái dự luật này của liên đảng. Và bên lao động cũng nói rằng là họ sẽ cứu xét một khi họ nhìn thấy chi tiết của cái dự luật đó. Rồi các thượng nghị sĩ độc lập khác như là ông Daryl Hinch hay là ông Nick Xenophon cũng nói rằng là trên nguyên tắc thì ông ủng hộ chính phủ, nhưng mà cũng cần phải xem chi tiết của cái dự luật. Còn bà Pauline Hanson của đảng One Nation thì khỏi nói rồi, bà vỗ tay vui lắm bởi vì bà nói tôi ủng hộ cái chính sách này, và nói rằng là cái thông điệp cần phải cứng rắn đó là gì, là nước Úc không có chào đón người tị nạn nữa. Cho nên là nếu như cái này mà lên Thượng viện thì cũng không chắc là chính phủ thất bại đâu thưa anh.
Vâng, thì rõ ràng bây giờ mình chỉ nói đến những cái khó khăn của ông Malcolm Turnbull thôi, chứ cái con đường nó cũng có thể có một cái sự đột phá hoặc là một cái cửa ngõ nào đó để cái dự luật này nó thoát qua được. Xin trở lại cái câu phát biểu của ông Bill Shorten, tức là lãnh tụ đảng lao động bây giờ, thì ông vẫn còn để ngỏ cái cánh cửa đó ở Hạ viện cũng như ở Thượng viện, bởi vì ông cho rằng là tôi chưa được xem xét hết, hay là tôi chưa được thông báo hết về những cái chi tiết trong cái dự luật đó, và chỉ khi nào mà nó được công bố trong một cái hình thức đầy đủ thì chúng tôi mới tranh luận với nhau được. Và dĩ nhiên ông không muốn bị coi như là một cái người có một cái thái độ mềm dẻo hoặc là yếu đuối trong cái việc mà ngăn cản những cái đường dây buôn người vào Úc, vân vân. Và chính ông Bill Shorten cũng trước đây cũng là một cái người ủng hộ cho ông Kevin Rudd khi mà tuyên bố là những cái người thuyền nhân tầm trú đến Úc năm 2013 đó thì sẽ không được định cư tại Úc. Nhưng mà ông lại có một cái tuyên bố nó hơi nghe là nửa chừng một chút xíu về cái việc mà cấm đoán hẳn những cái người đó, dù bất cứ với lý do gì, dù bất cứ với cái hộ chiếu, với cái passport hoặc là cái visa nào mà sẽ sau này sẽ trở về Úc, ngay cả những với những cái lý do hết sức là nhân đạo, như là đi thăm viếng thân nhân đau ốm, như là đoàn tụ vợ chồng vân vân, thì đều không được đến Úc. Và do đó nó có thể vi phạm được một cái số điều mà Úc đã cam kết trong cái công ước quốc tế về người tị nạn.
Nhưng mà Tổng trưởng Di trú Peter Dutton cũng có nói rằng là tùy từng trường hợp một mà Bộ Di trú sẽ cứu xét. Lấy thí dụ như đối với những gia đình mà bị phân tán, chẳng hạn như người vợ đến trước tháng 7 2013, người chồng đến sau tháng 7 thì cũng có thể cứu xét để họ vẫn có thể đoàn tụ được như thường. Nhưng mà cái ý ở đây đó thưa anh là không hiểu tại sao chính phủ lẫn lao động và gần như là tất cả các dân biểu thượng nghị sĩ độc lập khác ít nhiều họ cũng đều đồng ý với cái chuyện này. Họ chỉ không đồng ý với nhau chăng là cái cách làm thôi. Chứ còn là cái chuyện mà chặn đứng làn sóng thuyền nhân đến Úc thì coi như mọi người đều nhất trí. Thì không hiểu cái tình hình do đâu anh, tình hình ở trong vùng, tình hình an ninh trên thế giới, những cái thay đổi gì để mà dẫn đến một cái lập trường cứng rắn như vậy của Úc?
Vâng, họ đều rất là ưu tư về cái tình trạng người tị nạn ở trên toàn thế giới nói chung cũng như là trong vùng nói riêng. Ông Peter Dutton cũng đã đưa ra một lời báo động là hiện bây giờ đang có khoảng 14.000 người đang là ăn dầm ở về ở bên Indonesia để chờ một cái cơ hội đi thuyền đến Úc để xin định cư mà thôi. Hoặc là ở trên toàn thế giới hiện bây giờ có khoảng 65 triệu người đang chờ đợi được tái định cư ở các nước thứ ba. Hàng tuần đều có hàng ngàn người chết trên biển Địa Trung Hải để đến được các nước Âu Châu vân vân, và các cái trại tị nạn, các cái trung tâm tạm cư cho người tị nạn nó mọc hằng hà sa số ở nhiều nơi, kể cả các quốc gia ở Trung Đông. Thì đây là một cái bức tranh toàn cảnh mà khiến Úc rất là lo ngại. Úc là một cái quốc gia có một cái vị trí địa lý khá đặc biệt, bởi vì Úc là một cái hòn đảo lớn đứng trên bên một mình thôi, và do đó khi mà những cái làn sóng người tị nạn này muốn đến Úc thì không có cách nào khác ngoài cái con đường biển, và do đó họ phải bắt buộc bảo vệ biên giới một cách khá chặt chẽ, mặc dù rằng là các cái biện pháp không được định cư ở Úc nó đã đành rồi, nhưng mà ngoài ra Úc cũng phải duy trì một cái lực lượng tuần duyên để bảo vệ biên giới thường trực để ngăn ngừa và bất cứ một cái sự xâm nhập nào. Ông Peter Dutton cũng có đưa ra một cái thí dụ là trong cái tháng qua nó có 6 chiếc tàu lọt qua khỏi các cái cuộc tuần tra ở chung quanh của nước Úc chẳng hạn. Thì nếu mà lơ là trong cái chuyện đó thì tuần sau nó có thể lên cái số tàu nó nhập nội vào cái là vùng lãnh hải của Úc, nó có thể lên 60 người hoặc là 600 chiếc, 60 chiếc hoặc 600 chiếc vân vân. Thì rõ ràng Úc phải đành khó mà đối phó với một cái tình trạng xâm nhập hoặc là một cái làn sóng người được đưa vào Úc bởi các cái hệ thống chuyển vận người trái phép như vậy. Và đó cũng là cái lý do, hay là cái lý do sâu xa nhất để đoàn kết lại những cái người có những cái quan điểm khác nhau trong cái cuộc tranh luận này. Mặc dù như tôi cũng đồng ý với anh Quốc Vinh là khác chăng họ có thể có những cái sự nhân nhượng đến cái mức nào hoặc là phương pháp thực hiện những cái biện pháp mới như thế nào mà thôi.
Các luật sư nhân quyền, các luật sư ủng hộ người tị nạn thì có hăm he là sẽ thách thức cái luật mới này trước tối cao pháp viện. Thì anh thấy cái khả năng thành công đến đâu? Xem chừng như rất là mong manh, bởi vì quá khứ cho thấy là tối cao pháp viện thường thường ra phán quyết có lợi cho chính phủ trong các cái đạo luật về di trú, phải không anh?
Rõ ràng rồi, nhưng mà thưa anh Quốc Vinh cũng như thưa quý vị, đi kiện là cái nghề của luật sư. Thành ra khi mà chúng ta nghe nói các luật sư mà dọa đi kiện thì nó không có ai ngạc nhiên cả. Nhưng mà dĩ nhiên nó mỗi một cái vụ kiện nó đều có những cái chứng lý hoặc là đều có những cái luận điểm để thuyết phục hoặc là trong cái phạm vi của luật pháp. Chứ không phải ai muốn đi kiện là đi kiện. Dĩ nhiên tôi không là luật sư để mà tôi có thể nói đến cái vấn đề chuyên môn như thế này. Nhưng mà chúng ta đều thấy trong những cái kinh nghiệm trước đây đó, thì dường như những cái vụ kiện về vấn đề di trú nó không được thành công lắm. Một phần lớn những cái người mà chủ trương đi kiện đó, thứ nhất là do cái lý do tình cảm, thí dụ là họ xúc động trước những cái hoàn cảnh của người tị nạn trong cái tình trạng giam giữ rất là khắc nghiệt, trẻ em không có được đi học, rồi phụ nữ không có được chăm sóc đúng mức, rồi nó xảy ra những cái cuộc bạo hành vân vân, thì những cái đó nó tác động đến cái tình cảm của người ta, và do đó thì họ sẵn sàng họ ủng hộ cho những cái cơ hội nào có thể làm giảm đi cái mức, cái sự chịu đựng lực hoặc là cái hoàn cảnh khốn khổ của họ. Nhưng mà cái chuyện tình cảm là một cái chuyện, còn cái chuyện mà phải làm việc trong cái khuôn khổ luật pháp quốc gia và quốc tế lại là một cái chuyện khác. Thì ở đây hai bên có thể là đều có những cái luận cứ có thể là dù là xung đột nhau nhưng mà đều có lý cả, thì cái vấn đề lại là nằm ở trong tay của tối cao pháp viện. Chính Tổng trưởng Di trú Peter Dutton cũng đã nói là trước khi đưa ra cái luật mới, ông cũng đã tham khảo và có những cái sự hướng dẫn, có cái khuyến cáo của cái giới luật gia là những cái biện pháp trong cái dự luật mới đều hợp pháp.
Thôi, cảm ơn anh Lưu Giang rất nhiều. Xin hẹn anh đến tuần sau.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.